Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về túi mật. Mỗi một cái máy đều có những nhược điểm của nó. Cái máy phức tạp nhất, kinh khủng nhất là thân xác con người cũng không được thừa trừ. Một cơ phận trong thân xác con người chúng ta thường hay gặp rắc rối nhất là một cái túi nhỏ màu xanh nằm ngay ở bên trên hoành cách mô về phía tay phải. Túi đó là túi mật. Theo các tài liệu thống kê bệnh viện thì bệnh nhân giải phẫu mật lúc nào cũng nhiều hơn bệnh nhân giải phẫu ruột thừa. Một thống kê khác lại còn cho biết rằng 25% người lớn nói chung bị chứng đau túi mật, không ít thì nhiều. Nhưng túi mật là gì? Nhiệm vụ của túi mật trong thân xác như thế nào? Túi mật được dính liền với mặt dưới của lá gan bằng những ống dẫn nhỏ. Hệ thống ống dẫn này cũng nối kết túi mật với thập nhị chỉ tràng, tức là khúc ruột nối dạ dày với ruột non. Công việc chính của túi mật là tích trữ mật, tức là một chất dịch đắng màu hoàng kim có tác dụng rất mạnh đối với các chất béo. Mật do gan tiết ra không ngừng, nhưng chỉ từng giọt nhỏ. Vào giờ ăn cơm, một chất hormone từ ruột non tiết ra đem theo một tín hiệu cho túi mật. Lập tức những bắp thịt ở thành túi mật sẽ co lại. Một cái van ở phần thập nhị chỉ tràng mở ra. Và như vậy, mật được đưa vào dòng thức ăn đang được tiêu hóa. Với sự giúp đỡ của các enzyme trong tụy tạng, mật làm tan những tảng chất béo để mạch máu sẽ thu nhặt và phân phối đi khắp cơ thể. Người ta vẫn chưa biết tại sao túi mật nhỏ bé trông vô hại như thế mà lại là căn gốc của biết bao nhiêu tật bệnh. Có người cho là vì những rối loạn trong các hệ thống dịch và hormone. Thí dụ như khi phụ nữ có thai, túi mật nhiều khi không tiết ra đúng mức, làm cho có tình trạng nôn mửa. Một chứng bệnh khác gọi là viêm mật nguy hiểm hơn. Viêm mật xảy ra khi mật cô đọng quá mức độ thông thường. Thông thường thì mật cô đọng chất mật và thải trừ nước ra. Mật phải thu nhỏ đến độ chỉ còn 1/6 dung tích của túi mật. Khi mật bị cô đọng nhiều quá thì sẽ làm cho khó chịu. Thành túi mật và những ống dẫn sẽ sưng đỏ lên và mở đường cho vi khuẩn hoạt động. Việc nhiễm độc trong túi mật có thể lan rộng đến các cơ phận khác. Khi những viêm gia tăng, thành túi mật và các ống dẫn bị hư thối, nếu không chữa chạy kịp, thành túi mật và các ống dẫn sẽ vỡ ra và làm mật tuôn ra hoành cách mô. Tiếp theo đó là chứng viêm màng bụng khởi đầu. Trong trường hợp như vậy, bác sĩ sẽ giải phẫu cắt hẳn túi mật đi để cứu bệnh nhân. Cũng may là sau khi túi mật bị cắt đi, mật có thể đi thẳng từ gan vào thập nhị chỉ tràng mà không gặp nguy hại gì cả. Chắc các bạn cũng thường nghe nói những bệnh nhân bị sạn trong mật hay là sỏi trong mật. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa trả lời được câu hỏi tại sao sạn hay sỏi cô đọng thành hình trong mật được. Phần nhiều người cho rằng có lẽ vì mật cô đọng nhiều quá cho nên khô cứng lại mà thành tinh thể như sỏi đá. Các bác sĩ thường bảo rằng mật biến thành mật đặc, rồi cô đọng thành đá vụn và cuối cùng thành đá lớn. Đá trong mật có thể xuất hiện trong mọi lứa tuổi, nhưng thường ở những người cao tuổi. Phụ nữ thường mắc phải chứng này nhiều hơn nam giới. Trong một cuộc thống kê căn cứ vào việc mổ xác chết, người ta cho biết ở phương Tây cứ 6 người thì một người mắc phải chứng bệnh đá trong mật. Trong khi đó, tại châu Á và châu Phi, ít ai bị chứng bệnh này. Đá trong mật có thể xuất hiện dưới hình thức hạt li ti, hàng trăm hạt một lượt, hay kết lại thành một khối đá to bằng quả trứng gà. Đá trong mật cấu tạo bởi ba chất là calcium, cholesterol và sắc tố mật. Nói chung thì những viên đá lớn lại gây ít đau đớn hơn là những viên sạn bé li ti. Vì những viên đá lớn không thể chui lọt qua những ống dẫn mật nên cứ ở trong túi mật mà không gây hại gì, và có thể bệnh nhân không biết trong nhiều năm. Trong khi đó, những hạt sỏi nhỏ có thể trôi qua những ống dẫn mà vào ruột non dễ dàng. Chính những viên sỏi này mới gây nhiều đau đớn và nhiều rắc rối cho cơ phận tiêu hóa. Một khi sỏi đã từ mật ra làm tắc nghẽn các ống dẫn thì gây nên chứng đau đớn kinh khủng. Người ta mô tả những cơn đau đó như làn chớp tỏa ra về phía bả vai, rồi truyền đi khắp miền lưng và những phần khác của cơ thể. Những cơn đau như vậy có khi chỉ kéo dài vài giây, nhưng cũng có thể lâu đến vài giờ đồng hồ. Bệnh nhân bị nôn mửa, mồ hôi tuôn ra dữ dội và rất khó thở. Trong những trường hợp như vậy, bác sĩ chẳng giúp được gì hơn là cho thuốc chấn thống và chờ cho cơn đau bớt đi. Mỗi khi đường mật bị ngăn chặn lại, có thể sinh ra nhiều biến chứng khác, nhất là khi mật bị đưa trở lại gan. Vì gan không có cách thải trừ mật nên lại được máu đem đi khắp thân thể, sinh ra một thứ bệnh gọi là bệnh vàng da. Cho đến nay, chứng bệnh sỏi đá trong mật chỉ giải phẫu mới trừ được. 50 năm trước đây, việc giải phẫu sỏi đá trong mật không được thành công lắm vì kỹ thuật thô sơ, vì nhiễm độc và vì thuốc mê không tốt. Cho nên cứ 16 người mắc chứng này thì một người chết. Ngày nay, cuộc giải phẫu kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ để lấy sỏi đá trong túi mật. Tuy nhiên, việc giải phẫu để lấy những viên sỏi chặn đường các ống dẫn mới là khó khăn. Nhiều khi người ta phải cắt các ống này mà lấy đá, sau đó lại nối ống lại. Sau khi giải phẫu, bệnh nhân lại sống bình thường. Nghĩ đến sỏi đá trong mật, nhiều người hỏi, có cách nào ngăn ngừa hay không? Các bác sĩ vẫn bảo rằng không. Tuy nhiên, người ta tin rằng thức ăn nhiều chất béo quá và nhất là nhiều cholesterol có thể gây nên chứng sỏi đá trong mật. Ăn uống điều độ, quân bình trong khẩu phần có thể tránh được bệnh này. Tuy nhiên, người ta bảo rằng ngày nay y khoa đã quá tiến bộ. Việc giải phẫu mật rất nhanh chóng và bảo đảm. Không ai cần lo chết vì bệnh sỏi đá trong mật nữa. Nhiều chứng bệnh ngày nay chỉ có một phương cách là giải phẫu mới chữa được. Nhiều người vì sợ mổ xẻ đã im lặng sống với tật bệnh của mình. Trong mỗi người chúng ta có những tính xấu, tật hư mà nhiều khi chúng ta mặc dù biết phải từ bỏ nhưng vẫn không đành dứt khoát vì sợ những ảnh hưởng thiệt thòi cho mình. Nói chung ra thì căn gốc của một thói xấu tật hư cũng là tội lỗi cả. Nhưng tội lỗi là gì? Bạn có thể nghĩ đến những hành động như cướp của, giết người, dối trá, tham lam, dâm đãng, vân vân. Thật sự tội lỗi là kết quả của đời sống phản bội, đấng tạo hóa, chống nghịch Thiên Chúa, hoặc là không tôn thờ Thượng Đế. Làm thế nào trừ bỏ được tội lỗi? Nhà tù, trại giam, trại học tập cải tạo là những phương cách loài người nghĩ ra để trừ tội lỗi. Nhưng vì tội lỗi không phải là vật chất hay là một tình trạng mà con người có thể đổi thay, tội ác là tích lũy những hành vi chống nghịch Thượng Đế và kết quả do từ các hành vi đó. Vì vậy, muốn thải trừ tội lỗi phải nhờ đến bàn tay của Thượng Đế, của tạo hóa. Nói đúng hơn là phải nhờ đến tình thương bao dung của tạo hóa, của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu, hiện thân của Thiên Chúa, đã vào đời sống với nhân loại để nhằm mục đích cứu nhân loại ra khỏi tình trạng sa đọa trong tội lỗi. Tin nhận Chúa Giê-xu là phương cách giải quyết vấn đề tội lỗi của con người. Phương cách ấy nhiều khi cũng đau đớn, không khác gì một cuộc giải phẫu, vì tin Chúa Giê-xu đòi hỏi nhiều dứt bỏ, nhiều quyết định. Tuy nhiên, khi đã bằng lòng đặt mình trong bàn tay giải cứu của Chúa Giê-xu, người ta sẽ được trở thành một con người mới. Bạn có muốn trở thành một người mới không? Có lẽ bạn nghĩ rằng việc đó không cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta bao giờ cũng ước mong có những điều tốt hơn trong đời sống mình. Chúng ta muốn có một ngôi nhà tốt hơn, có những đồ dùng tốt hơn. Nhưng tại sao chúng ta không nghĩ đến một đời sống tốt hơn, là đời sống của chính tâm linh mình, chính tinh thần mình? Nếu chúng ta có một tâm linh tốt hơn, một tinh thần tốt hơn, thì chúng ta sẽ sống đời này với ý nghĩa trọn vẹn hơn và thích thú hơn nhiều. Thưa quý vị, thưa các bạn, tội ác đã làm cho đời người khó chịu hơn, khốn khó hơn và không được an bình. Khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì điều đầu tiên mà Chúa làm cho người tin là cho người ấy được an bình, hy vọng. Từ đó, cuộc đời người sẽ thấy vui tươi. Người sẽ thấy rằng những người chung quanh mình đáng yêu, đáng mến, và cuộc đời này đáng sống. Và rồi từ từ, những tính tình tốt khác bắt đầu xuất hiện. Chúng ta sẽ thấy đời mình hữu ích hơn, không ích kỷ, và nghĩ đến quyền lợi của những người khác chung quanh mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thế gian, trong xã hội, người ta có rất nhiều phương cách để mà cải tiến xã hội, cải tiến tâm lý tâm linh của con người. Tuy nhiên, không có một phương pháp nào thành công cả. Ngay cả vấn đề tu luyện cũng không thành công, bởi vì con người có những khuynh hướng phạm tội, và bên ngoài kia biết bao nhiêu cám dỗ. Hai điều đó bao giờ cũng thích hợp với nhau và gây nên những tội ác. Khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì định hướng của cuộc đời của chúng ta được xoay lại. Chúng ta xoay hướng về những điều tốt lành, vĩnh hằng, hơn là những cõi vật chất mà rồi ra chúng ta phải để lại khi bước qua thế giới bên kia. Thưa quý vị, thưa các bạn, hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, hãy tin nhận Ngài, bởi vì từ đó cuộc đời của quý vị và các bạn sẽ thấy được những điều mà trước kia sống trong tội ác, quý vị và các bạn không bao giờ thấy đâu.